Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết nhân kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 qua đời. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ ơn gọi linh mục đáp lại kêu mời dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa Giêsu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về thần học đức tin thời Trung Cổ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tố giác những kẻ tham ô gây thiệt hại lớn lao cho giáo hội. Ngài đưa ra nhận định này trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng hôm qua mùng 3 tháng 6 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế thánh lễ có Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh và các giáo sĩ của bộ này trước sự hiện diện của các nhân viên và một số giáo dân thuộc phủ giáo hoàng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha diễn giải bài phúc âm nói về dụ ngôn, những kẻ làm vườn nho gian ác, giết hại các sứ giả và sau cùng giết cả người con của chủ vườn nho. Ngài nêu bật ba lớp người trong giáo hội, những tội nhân, những kẻ tham ô và các thánh. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến những kẻ tham ô muốn chiếm đoạt và làm chủ vườn nho. Họ đánh mất quan hệ với chủ vườn, tức là Thiên Chúa. Họ không cần Thiên Chúa nữa và coi Ngài chỉ là người quấy rầy họ. Họ chìm sâu trong tội lỗi và coi mình là chủ nhân, là chúa tể của chính mình. Đức Thánh Cha nói, Giuđa đã bắt đầu từ người tội hà tiện trở thành người tham ô. Đó là một con đường nguy hiểm. Những kẻ tham ô là những kẻ kém trí nhớ. Họ quên tình thương mà Chúa trao vườn nho cho họ. Tình thương qua đó, Chúa đã tạo thành họ. Họ cắt đứt quan hệ với tình thương ấy và trở thành kẻ tôn thờ bản thân mình. Những kẻ tham ô như thế gây hại dường nào cho các cộng đồng Kitô. Xin Chúa giữ chúng ta, đừng để chúng ta sa vào con đường tham ô ấy. Nhắc đến các thánh, Đức Thánh Cha nói đến kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 qua đời và gọi người là mẫu gương thánh thiện.
Bogota, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ hài lòng vì hiệp định sơ khởi giữa chính phủ và phiến quân lực lượng võ trang cách mạng Colombia, gọi tắt là FARC, về sự tái phân chia đồng đều đất đai. Hiệp định này mới được đại diện của chính phủ và phiến quân ký kết tại Cuba trong những ngày qua. Đức Hồng y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục thủ đô Bogota, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia, tuyên bố rằng vấn đề đất đai là điều cơ bản để kiến tạo một nền hòa bình chân chính. Chúng tôi hy vọng hiệp định đã đạt được có thể được diễn tả qua việc thực thi một chính sách hữu hiệu đối với sự phát triển nông nghiệp và đồng thời bảo vệ quyền của các gia đình nông dân. Các giám mục Colombia cũng nhấn mạnh nhiều về vấn đề kiến tạo hòa bình trong một nước Colombia được hòa giải. Điều này đòi mọi phe phải thực hiện một cuộc đối thoại minh bạch để tìm kiếm công ích cho mọi người dân Colombia. Tuyên ngôn của Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Colombia cũng kêu gọi quan tâm đến tiếng nói của các nạn nhân từ mọi phía, vì họ là những người chịu đau khổ nhiều nhất trong cuộc xung đột tại đất nước này.
Các tín hữu Kitô Pakistan không hy vọng nhiều nơi tân chính phủ do Thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo. Trong một hội nghị tổ chức tại thành phố Lahore hôm 30 tháng 5 vừa qua, một nhóm các vị lãnh đạo chính trị Kitô cho biết là các tín hữu Kitô tại nước này lo âu cho tương lai. Trong số các vấn đề chính, chắc chắn là có đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo, thường bị lạm dụng để đập những người Kitô thiểu số. Ông Nadim Anthony, một luật sư công giáo Pakistan, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, phần lớn các tín hữu Kitô không nuôi nhiều hy vọng nơi tân chính phủ Sharif vì ông thuộc khuynh hướng tôn giáo bảo thủ và liên hệ mật thiết với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Sharif vốn ủng hộ luật chống phạm thượng Hồi giáo, và bao lâu luật này không được thu hồi hoặc tu chính, thì các tín hữu Kitô sẽ còn phải chịu đau khổ như trong quá khứ. Trong những ngày qua, có một phúc trình mới được công bố về vụ tấn công các tín hữu Kitô ở làng Guayra hồi năm 2009, trong đó có 9 Kitô hữu bị người Hồi giáo thiêu sống, trong số này có 2 trẻ em. Phúc trình cho biết, thủ phạm hành vi tàn ác này là một số nhân vật chủ chốt trong Liên minh Hồi giáo Nawaz, hồi đó mới được bầu làm thành viên của chính quyền tỉnh Punjab, nơi xảy ra vụ tàn sát. Trong vụ tấn công đó, có hàng trăm căn nhà của các tín hữu Kitô bị thiêu hủy do những người Hồi giáo cuồng tín nghe tin đồn cho rằng có những tín hữu Kitô phạm thượng Hồi giáo. Các lực lượng an ninh hoàn toàn không can thiệp gì trước cuộc tấn công của 7.000 người Hồi giáo đó. Mặc dù chính quyền bang Punjab hứa sẽ xây lại nhà cửa bị đốt, nhưng 50 gia đình Kitô đã quyết định rời bỏ vĩnh viễn làng Goira.
Baghdad, trong tháng 5 vừa qua, đã có hơn 1.000 người chết và 2.300 người bị thương vì các cuộc khủng bố và xung đột tại Iraq. Theo Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Iraq, đây là con số tử vong cao nhất tại nước này kể từ năm 2008. Phái bộ yêu cầu chính phủ Iraq chấm dứt các cuộc đổ máu này. Iraq tiếp tục ở trong vùng cát lún vào cuộc khủng hoảng trầm trọng về chính trị và an ninh, cộng thêm với các cuộc phản đối của nhóm Hồi giáo Sunni thiểu số chống lại chính phủ của Thủ tướng Nouri al-Maliki mà họ cho là theo đuổi chính sách kỳ thị đối với họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức cha Solomon Vaduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad của Giáo hội Công giáo Kande, tố giác tình trạng mỗi phe nhóm tại Iraq chỉ nghĩ đến quyền lợi của phe mình, nhất là khi cuộc tuyển cử sắp đến gần. Đức Thượng phụ Louis Sako của Giáo hội Công giáo Kande, cũng như thủ lãnh Hồi giáo Shiite Sheikh Hamad al-Katim, muốn đề ra một sáng kiến hòa giải, tập hợp tất cả các thủ lãnh đảng phái và tôn giáo để giải tỏa phần nào tình trạng băng giá và ích kỷ hiện nay. Ngoài ra, Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng bán khí giới cho Iraq để tạo điều kiện cho sự hòa giải và đồng thời giúp người dân ở lại trong nước đừng tìm cách di cư ra nước ngoài. Đức cha Vaduni cũng cho biết vì tình trạng thiếu an ninh, dân chúng sợ ra ngoài đường. Các tín hữu cũng sợ không dám đến nhà thờ. Tình trạng thật là kinh khủng.
San Giovanni Rotondo, từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, di hài cha thánh Pio bắt đầu được trưng bày tại đền thánh ở San Giovanni Rotondo, miền Nam Italia. Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ khai mạc giai đoạn mới này trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Amato đã nhắc lại ý nghĩa việc tôn kính các thánh tích. Từ nay, di hài cha thánh Pio được giữ trong hòm kính này có thể mãi mãi được các tín hữu Kitô nhìn thấy được. Các cha dòng Cappuccino đã thỏa thuận với giáo phận Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo sở tại thực hiện sáng kiến này trong năm đức tin để canh tân những lợi ích thiêng liêng đã đạt được trong lần trưng bày di hài thánh nhân lần trước đây từ ngày 24 tháng 4 năm 2008 đến 24 tháng 9 năm 2009. Trong thời điểm đó, cả Đức Giáo hoàng Biển Đức cũng đến kính viếng vào ngày 21 tháng 6 năm 2009. Đức Hồng Y Amato nói, từ quan tài bằng kiếng này, Thánh Pio sẽ tiếp tục đón nhận và an ủi những người buồn sầu và những người đau khổ vì bệnh tật, nhưng người cũng khiển trách những tội nhân cứng lòng và kêu gọi họ hãy hoán cải, thay đổi cuộc sống. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Amato đã xuống tầng dưới của đền thờ để cầu nguyện trước di hài Thánh Pio. Thánh nhân thuộc dòng Cappuccino sinh năm 1887 và qua đời năm 1968. Ngài được ơn mang năm dấu thánh, là một linh mục chuyên cần giúp đỡ các tội nhân trở về cùng Chúa qua bí tích hòa giải. Cha được phong chân phước năm 1999 và phong hiển thánh ngày 16 tháng 6 năm 2002 do Đức John Paul II.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tổ chức hai tuần lễ toàn quốc cầu nguyện và ăn chay cho tự do tôn giáo tại quốc nội và hải ngoại từ ngày 21 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7 tới đây. Đây là lần thứ hai các giám mục Hoa Kỳ đề xướng và thực thi sáng kiến này. Đức cha William Laurie, Tổng giám mục Giáo phận Baltimore, kiêm Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm về tự do tôn giáo, sẽ chủ sự thánh lễ chiều ngày 21 tháng 6 tại Vương cung Thánh đường Quốc gia Đức Mẹ Lên Trời tại thành phố Baltimore để khai mạc hai tuần lễ cầu nguyện. Đức Hồng y Donald Wirt, Tổng giám mục Giáo phận thủ đô Washington, sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Hoa Kỳ. Các tài liệu giúp cử hành hai tuần cầu nguyện cũng như các thông tin khác được phổ biến trên mạng, cùng với một nghiên cứu hướng dẫn về tuyên ngôn của Công đồng chung Vatican II, cũng như về giáo huấn của các vị giáo hoàng John Paul II và Biển Đức 16 liên quan đến tự do tôn giáo. Giáo hội Công giáo và nhiều tôn giáo khác ở Mỹ đã phản đối chính phủ của Tổng thống Obama đề ra những đạo luật vi phạm tự do lương tâm và tự do tôn giáo của người dân, như buộc các cơ quan tôn giáo phải cung cấp các phương tiện ngừa thai nhân tạo cho các công nhân viên.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết nhân kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 qua đời.
Quý vị thính giả, chiều thứ hai hôm qua, mùng 3 tháng 6, là kỷ niệm đúng 50 năm Đức Chân Phước Giáo Hoàng John 23 qua đời lúc 19 giờ 45 phút tối ngày mùng 3 tháng 6 năm 1963 tại Vatican vì bệnh ung thư bao tử, hưởng thọ 82 tuổi sau 5 năm cai quản giáo hội. Nhân kỷ niệm này, 2.000 tín hữu thuộc giáo phận Bergamo, quê hương của Đức Cứu Giáo Hoàng, đã về Roma hành hương dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Giáo phận sở tại Francesco Beschi. Đoàn đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và viếng di hài Đức Chân Phước ở dưới một bàn thờ trong cùng đền thờ. Vào cuối lễ, vào lúc 6 giờ 15, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chào thăm các tín hữu. Đức John 23, tục danh là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh tại làng Sotto di Monte ngày 25 tháng 11 năm 1881. Con thứ tư trong gia đình nông dân có 13 người con. Năm 11 tuổi, Angelo gia nhập tiểu chúng viện. Năm 1920, cha Roncalli được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 gọi về Roma và ủy thác nhiệm vụ giám đốc hội trường bá đức tin. Rồi đến Đức Pio 11, sau khi được bầu làm giáo hoàng năm 1922, ngài quyết định sử dụng tài ngoại giao của cha Roncalli, bổ nhiệm cha làm tổng giám mục và gửi tới những nhiệm sở ngoại giao đặc biệt khó khăn, từ Bulgaria tới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tại Hy Lạp và Pháp. Tại đây, sau thời chiến tranh, Đức Tổng giám mục Roncalli đã thành công trong việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội, chống lại những cuộc tấn công bài giáo sĩ của tướng De Gaulle. Vị tướng này muốn tòa thánh phải bãi chức tất cả các giám mục Pháp có tiếp xúc với chế độ cũ, nhưng Đức Sứ Thần Roncalli đã ngăn cản được yêu cầu này của De Gaulle.
Năm 1952, Đức Giáo Hoàng Pio XII gọi Đức Tổng Giám mục Roncalli về Roma, và vài năm sau đó bổ ngài làm Thượng phụ thành Venezia. Năm 1958, ngài được bầu làm Giáo Hoàng, lúc đã 77 tuổi, và lấy tên hiệu là Gioan 23. Thánh Gioan là tên của thân phụ ngài, đồng thời là bổn mạng làng Sotto i Monte, và cũng là thánh sử phúc âm về tình thương. Ít lâu sau đó, ngày 25 tháng Giêng năm 1959, Đức Gioan 23 tuyên bố triệu tập Công đồng chung Vatican II trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Ngài cũng triệu tập công nghị đầu tiên của giáo phận Roma và đề ra dự án tu chính bộ giáo luật có từ năm 1917. Trong 5 năm làm giáo hoàng, Đức Gioan 23 đã triệu tập 3 công nghị để bổ nhiệm 37 hồng y mới, trong đó lần đầu tiên có vị hồng y người Tanzania, người Nhật, Philippines và Mexico. Trong tiểu sử Đức Chân Phước Gioan 23 cũng có một loạt các cử chỉ và lập trường gây ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng có những người nghi kỵ và phê bình. Trong số này có sự kiện ngày bắt tay với Liên Xô qua việc tiếp con rể của Chủ tịch Khrushchev, ông Ajube, và cố gắng để cả các quan sát viên của chính thống giáo cũng được tham dự công đồng chung Vatican II. Những người phê bình Đức Gioan 23 cho là ngài quá hòa hoãn với phe tả, thậm chí có người nói là ngài thân cộng. Trái lại cũng có người khác cho là ngài thân phát xít, quá mềm mỏng đối với những lập trường thần học của phe chính thống, quá lạc quan về vấn đề đại kết. Một số người khác còn nói rằng tuy Đức Giáo Hoàng tốt lành nhưng không phải là vị thánh, thậm chí còn là người thích ăn uống. Hồi tháng 2 năm 2000, những người thuộc nhóm đồ đệ của Đức Tổng giám mục Lefebvre bên Pháp lên tiếng chống lại việc phong chân phước cho Đức Gioan 23 và quả quyết rằng vị Giáo Hoàng đã kết ước với Điện Kremlin ở Liên Xô để cho những quan sát viên chính thống được dự công đồng. Thông điệp Pace Minteris, hòa bình dưới thế của Đức Gioan 23, được coi là một cột mốc trong giáo huấn của giáo hội và trong cuộc đối thoại với thế giới. Sự dấn thân của Đức Giáo Hoàng cho hòa bình đã giúp nhân loại tránh được thảm họa Thế chiến thứ ba trong cuộc khủng hoảng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô qua vụ nước này bố trí hỏa tiễn tại Cuba chĩa vào Hoa Kỳ. Đức Gioan 23 cũng được yêu mến về lòng quý mến đơn sơ và trực tiếp qua bài diễn văn thời danh truyền đi qua radio, trong đó ngài mời gọi các tín hữu cha mẹ hãy trở về nhà, hãy vuốt con cái và chuyển đến chúng sự thương mến của ngài.
Bí thư riêng của Đức Giáo Hoàng Gioan 23 là Đức Tổng giám mục Loris Capovilla, năm nay đã 98 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Capovilla đã trả lời câu hỏi việc tưởng niệm Đức Gioan 23 và nói về người đặt chúng ta ở trong sự hòa hợp với quá khứ hay là thúc đẩy chúng ta hướng nhìn về đằng trước, về tương lai của đức tin. Ngài đáp, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 vẫn thường nói rằng bi quan hay lạc quan, chúng ta đều phải trả giá, nhưng lạc quan tín thác vào Chúa vẫn là điều bỏ công. Sự lạc quan của chúng ta nảy sinh từ đức tin và đức bác ái, nảy sinh từ niềm tin theo đó Thiên Chúa không thể thất bại và hoạt động của Đức Chúa Giêsu không thể bị phá hủy. Niềm tin ấy nảy sinh từ tình yêu vì Chúa đã dạy chúng ta hãy yêu thương. Chúa không bảo chúng ta chỉ yêu thương những người tốt và không được yêu kẻ xấu, như chúng ta thường xếp loại những người anh chị em của chúng ta. Đức Chúa Giêsu bảo các con hãy yêu thương nhau. Và Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã đi theo giới răn ấy khi khai mạc công đồng chung Vatican II. Ngài chỉ dẫn phương dược là lòng từ bi và yêu thương như con đường để làm cho tin mừng được đáng tín nhiệm kể cả ngày nay. Có điều là chúng ta không hiểu cho đủ phương dược từ bi ấy là gì. Đức Gioan 23 đã nêu một thí dụ với thông điệp hòa bình dưới thế. Thông điệp được ban hành trong một thời điểm rất buồn và rất khó khăn trong lịch sử nhân loại bị đe dọa vì những võ khí kinh khủng có thể tiêu diệt toàn thể nhân loại. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã tự hỏi, chúng ta có thể đề ra điều gì cho thế giới ngày nay? Chúng ta có thể làm gì? Là những người tin nơi Thiên Chúa, nơi Đức Chúa Giêsu Kitô cứu thế, nơi luật yêu thương của Ngài. Chúng ta không thể nói rằng chiến tranh vẫn luôn xảy ra và sẽ còn xảy ra mãi mãi. Chúng ta không biết còn bao nhiêu thời gian để có hòa bình chân chính và trọn vẹn. Nhưng điều hiển nhiên là Đức Gioan 23 đã cộng tác như bao nhiêu người trước Ngài. Bao nhiêu người thiện chí và trong giáo hội đã có biết bao nhiêu giáo phụ và tiến sĩ, các vị tử vì đạo và hiển tu đã cộng tác để nhân loại tự đặt cho mình một mục tiêu hòa bình ấy. Chúng ta phải kiên vững trong đạo lý mà Đức Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta, không sợ trở thành những người quá tốt bụng hoặc quá từ bi. Nơi các tín hữu đã có những người lẫn lộn như thế khi nói rằng nếu chúng ta bắt đầu phân biệt giữa tội lỗi và kẻ có tội, như Đức Gioan 23 đã dạy, thì dân chúng sẽ chẳng hiểu gì và như vậy sẽ có sự lẫn lộn. Không phải vậy, tôi đã giải thích cho các trẻ em và chúng hiểu rõ điều đó. Các em hãy nhớ rằng, nói phạm thượng là một tội kinh khủng, nhưng người nói phạm thượng không phải là người đáng kinh thợ. Khi định nghĩa một người là đáng kinh sợ, bạn đưa ra một phán đoán và Đức Chúa Giê-xu đã nói các con đừng xét đoán để khỏi bị phán xét. Tại sao không được coi một người là kinh tởm, là đáng khiếp sợ? Vì họ là một người và có những quyền bất khả nhượng do Thiên Chúa ban cho họ. Và trong số các quyền ấy cũng có sự tôn trọng, tín thác, hy vọng, cho dù họ là tội nhân trầm trọng và bạn là Kitô hữu. Họ vẫn có quyền được bạn yêu thương, vì chỉ có tình yêu chúng ta mới có thể dẫn đưa họ trở về. Lòng từ bi coi những người lầm than khốn nạn với con tim và nói với họ rằng khi thấy họ ở trong tình trạng như thế là điều làm cho chúng ta đau lòng.
Trong thời gian qua cũng có nhiều người nêu bật những điểm tương đồng giữa Đức Giáo Hoàng Gioan 23 và Đức Tân Giáo Hoàng Francisco. Chẳng hạn, theo linh mục sử gia dòng tên Giovanni Sale, Đức Thánh Cha Francisco lấy lại nhiều yếu tố trong viễn tượng của Đức Giáo Hoàng Gioan 23, đặc biệt là quan niệm giáo hội dưới khía cạnh ngôn sứ không phải là một tổ chức khép kín nhưng mở rộng, đi vào thế giới với người nghèo và những tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Được hỏi về những nhận định đối với Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Capovilla nói, trước tiên tôi muốn minh xác rằng mỗi sáng tôi đều luôn nhớ đến giáo hội, Đức Giáo Hoàng Francisco và Biển Đức 16 của chúng ta. Ngài đã phục vụ, yêu mến và giáo huấn. Không có vị giáo hoàng nào chỉ có điều tiêu cực hoặc hoàn toàn là tích cực. Tôi không bao giờ huyền thoại hóa Đức Giáo Hoàng Gioan 23. Nhưng sự thanh thản, đơn sơ, cách Ngài nhìn bạn, đó là những điều không thể quên được. Và điều này cũng diễn ra với Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi Ngài đi vòng quanh quảng trường Thánh Phêrô, người ta có cảm tưởng là Ngài muốn bắt tay tất cả mọi người, muốn vuốt ve mọi người. Đó chính là tình nhân đạo của Thiên Chúa mà Ngài muốn chứng tỏ, như Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Tito. Đức Hồng Y Testa vốn là một người nghiêm trang, ít lời. Có lần đã hỏi tôi vào đầu triều đại Đức Giáo Hoàng Gioan 23 xem tôi nghĩ gì về sự hăng say, phấn khởi, nồng nhiệt mà dân Roma tiếp đón Ngài. Tôi trả lời rằng, đối với dân Roma, họ vẫn luôn như thế. Đối với họ, Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng, bất luận Ngài tên là Leo 13, Biển Đức 15, Pio 11 hay Pio 12. Nơi Đức Giáo Hoàng Francisco nổi bật lòng từ nhân và tình nhân đạo của Thiên Chúa được trình bày cho dân thường. Cha Primo Massolari, một đại linh mục của Italia, đã nói khi Đức Gioan 23 được bầu làm giáo hoàng rằng, chúng ta đang có một vị giáo hoàng bằng xương bằng thịt. Đây không phải là câu nói tầm thường, vì Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Đức Giáo Hoàng Francisco biểu lộ điều đó dưới một hình thức hùng hồn. Cả chúng ta cũng phải thể hiện tin mừng để đi tới các anh chị em chúng ta với sự quan tâm nhiều hơn, bớt vỗ tay, nhưng nhiều gương sống hơn.
Vừa rồi là bài viết nhân kỷ niệm đúng 50 năm Đức Tông Phước Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ ơn gọi linh mục, đáp lại kêu mời dâng hiến cuộc đời cho Đức Chúa Giê-xu.
Sau 3 năm theo học tại Đại chủng viện ở Arx, miền Trung nước Pháp, thầy Jean-Pierre Day chuyển đến học tại Đại chủng viện miền Saint-Cyprien ở Toulouse, miền Nam nước Pháp. Tại đây thầy kết thúc năm thần học thứ nhất. Với 42 tuổi đời, từng là kế toán viên, thầy cảm thấy thật hạnh phúc vì đã đáp lại tiếng gọi của Chúa và của giáo hội. Xin nhường lời cho thầy Jean-Pierre Day. Đối với kinh nghiệm cá nhân của tôi, thì ơn gọi chính là dâng hiến cuộc đời cho Chúa Giê-xu Ki-tô. Đây không phải là ý muốn riêng của tôi, lựa chọn riêng của tôi, nhưng đích thật là lời đáp trả trong đức tin cho một tiếng kêu gọi. Tôi thích so sánh ơn gọi với hạt giống được Thiên Chúa gieo vãi vào lòng đất. Hạt giống có thể bị chôn vùi trong một thời gian dài, và rồi vào một ngày nào đó, nó bỗng đâm chồi nảy lộc. Đây chính là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Gia đình tôi sống đạo chân thành, vì thế tôi lớn lên trong sự tiếp nối sống đức tin, cho dầu vào tuổi dậy thì có khơi lên những vấn nạn. Sau đó tôi dấn thân hoạt động trong giáo xứ, tôi phụ trách nhóm trẻ của ca đoàn và của văn phòng tuyên úy. Tôi còn là thành viên của nhóm mục vụ. Tôi cũng tham gia trung tâm tiếp đón Đức Mẹ Lộ Đức trên bình diện quốc gia. Song song với các công tác tông đồ này, tôi cũng theo đuổi con đường sự nghiệp với tư cách là kế toán viên trong vòng 18 năm. Suốt trong khoảng thời gian ấy, vấn đề về ơn gọi cứ thỉnh thoảng lại trở về trong tâm trí tôi. Sau cùng chính một cha sở đã giúp tôi hiểu rằng quả thật tôi được Chúa kêu gọi để trở thành linh mục. Thế là tôi làm một cuộc chuyển hướng, một bước tiến chung kết. Tôi quyết định từ bỏ tất cả và xin gia nhập đại chủng viện. Người ta nghe tiếng Chúa Giêsu phán, hãy đến theo Thầy, và người ta nhận thức cách sâu xa rằng câu nói chứa đựng một chiều kích cao cả hơn nhiều so với một tiếng kêu gọi. Bước vào đại chủng viện là khởi đầu thời gian phân định ơn gọi và bắt đầu công trình xây dựng các nền tảng cho cuộc sống linh mục trong tương lai. Chương trình huấn luyện trong đại chủng viện giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Đây là chương trình huấn luyện đầy đủ trên cả ba bình diện trí thức, thiêng liêng và mục vụ. Hiện tại vào mỗi cuối tuần, tôi đến sinh hoạt tông đồ nơi giáo xứ Moissac. Đây là những công tác mục vụ rất hữu ích và thật quan trọng đối với tôi, xét vì ơn gọi của tôi là linh mục triều, làm việc cho giáo phận. Nhưng trước đó những dấn thân hoạt động tông đồ của tôi với tư cách là giáo dân cũng là những kinh nghiệm rất quý báu giúp tôi hiểu rõ hơn về thừa tác vụ linh mục. Thầy Jean-Pierre Day kết thúc chứng từ như sau. Thời gian đại chủng viện kéo dài đã 4 năm trôi qua. 4 năm được củng cố cho chọn lựa đáp lại tiếng Chúa kêu gọi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tôi học cách thức sống trung thực với chính mình và với tha nhân, nhờ đời sống chung trong đại chủng viện. Tôi hoàn toàn đặt để đời tôi trong vòng tay khoan hồng yêu thương của Thiên Chúa và trong kinh nguyện. Tôi ký thác cho Thiên Chúa mọi yếu đuối mỏng giòn của tôi với niềm ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa thường tuyển chọn những người kém khả năng. Chân lý này gieo vào lòng tôi niềm thanh thản an toàn. Nhưng nhất là tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng Chúa Giêsu Kitô không hề tước đoạt cái gì của chúng ta cả. Trái lại, Người trao ban tất cả. Đọc Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân, lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng hay mũi tên bay giữa ban ngày, cả dịch khí hoành hành trong đêm tối, cả ôn thần sát hại lúc ban trưa. Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã, dù hai bên có chết cả vạn người, riêng phần bạn tuyệt nhiên không hề hấn. Bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Bạn có thể dẫm lên hùng thiêng rắn độc, đạp nát đầu sư tử khủng long. Chúa phán, kẻ gắn bó cùng ta sẽ được ơn giải thoát, người nhận biết danh ta sẽ được sức phù trì. Khi kêu đến ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có ta ở kề bên, ta giải cứu và ban nhiều vinh dự, cho sống lâu tuổi thọ dư đầy và hưởng ơn cứu độ ta ban.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về thần học đức tin thời Trung Cổ.
Kính thưa quý vị thính giả, vào thời Trung Cổ, châu Âu sống trong một bầu khí văn minh Kitô giáo. Hầu hết những suy tư về đức tin nhắm tới việc giúp cho các tín hữu đào sâu thêm sự hiểu biết đạo của mình, chứ không phải để thuyết phục những người ở ngoài giáo hội. Không lạ gì mà trọng tâm nghiên cứu của thần học là câu hỏi liên quan tới mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Đối với vấn đề suy tư đang bàn, chúng ta có thể chia làm ba trạng như thế này. Một, giai đoạn thần học đan viện, lý trí đào sâu đức tin để nuôi dưỡng kinh nguyện. Hai, giai đoạn thần học kinh viện, lý trí có vai trò tự trị trong việc khám phá chân lý, nhưng luôn luôn hòa hợp với đức tin. Ba, giai đoạn suy tàn, lý trí và đức tin hoàn toàn tách biệt nhau. Giai đoạn một, lý trí hỗ trợ cho đức tin. Trung thành với Augustino, thánh Anselmo chủ trương rằng không bao giờ được sử dụng lý trí riêng rẽ mà không có sự trợ giúp của mặc khải. Người tín hữu nào yêu mến chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải thì không thể nào không vận dụng lý trí để hiểu biết. Ai không tìm hiểu thì chứng tỏ là không yêu mến hoặc là lười biếng. Thánh nhân đã để lại công thức Fides Querens Intellectum, đức tin tìm hiểu trí tuệ. Dù sao, việc truy tầm hiểu biết diễn ra trong khung cảnh đời sống phụng vụ, cầu nguyện của đan viện dòng biển Đức. Việc hiểu biết nhằm tăng trưởng đời sống đức tin. Tuy nhiên, sang thế kỷ thứ 12, một cuộc khủng hoảng đã xảy ra do những thách đố mới của hoàn cảnh xã hội. Môi trường thần học không còn là các đan viện nữa, nhưng là những trường đại học dựng lên ở các thành phố, nơi mà người ta thích tự do tranh luận để truy tầm chân lý, chứ không dễ im lặng chấp nhận những gì quyền bính áp đặt. Bầu khí này còn được thúc đẩy do việc du nhập các tác phẩm của Aristotle vào châu Âu. Triết gia này không chỉ là vị thầy dạy văn phạm lý luận, mà còn là tác giả của những khảo luận về vũ trụ đạo đức. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra cả về phương pháp luận cũng như là về nội dung nghiên cứu. Về phương pháp luận, khi có sự tương phản giữa sự hiển minh và lý trí và đạo lý đức tin, thì tôi phải theo bên nào? Về nội dung nghiên cứu, lý trí có thể khám phá những điều gì mà không cần tới mặc khải? Xét về phương pháp luận, đã có người nghiêng về sự hiển minh của lý trí hơn là đạo lý đức tin, như là trường hợp của ông Abela. Ông đã được nhắc nhở rằng, lý trí chỉ là nữ tỳ của thần học, chứ không có thẩm quyền phán xử chân lý đức tin. Còn xét về nội dung, thì phải chờ tới thế kỷ thứ 13, với thánh Alberto Cả và thánh Thomas Aquino, thì mới thấy câu trả lời chính xác. Giai đoạn 2. Ân sủng không phá hủy tự nhiên. Thánh Thomas Aquino phát biểu sự hòa hợp giữa lý trí và đức tin dựa trên nguyên tắc ân sủng không phá hủy nhưng mà nâng cao tự nhiên. Đức tin giả thiết và kiện toàn lý trí. Nhờ đức tin soi sáng, lý trí được giải thoát khỏi những giới hạn mỏng giòn để vươn lên tới các mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa. Ngoài việc trả lời thách đố thời đại về tương quan giữa lý trí và đức tin, Thánh Thomas đã xảo ra một khảo luận về đức tin, vẫn còn được giáo hội sử dụng trong các văn kiện gần đây. Người đã áp dụng nhiều phạm trù của triết học để phân tích đức tin, chẳng hạn như là tin xét như là một hành vi actus, hay là xét như là nhân đức virtus. Đối tượng objectum của đức tin, tương quan giữa lý trí và ý muốn của con người trong hành trình đức tin. Theo Thánh Thomas, đức tin là một khả năng được Chúa ban cho trí tuệ, nhờ đó lý trí chấp nhận các thực tại thần linh mà mình chưa thấy. Đức tin cho ta được thông dự vào sự hiểu biết của Thiên Chúa, khởi đầu cho sự hưởng kiến hạnh phúc mai sau. Đức tin được nhìn dưới cái phạm trù tập quán habitus, nghĩa là một sự chuẩn bị kiên vững nội tại, nhờ đó ta nắm chắc những thực tại vô hình. Đây là một hậu quả của ân thánh, nhờ đó thực tại thần linh được thông ban cho linh hồn và làm cho nó được thông dự vào sự sống vĩnh cửu. Như vậy, để tin vào các mầu nhiệm thần linh, trí tuệ cần được tăng cường khả năng nhờ ánh sáng siêu nhiên. Tuy nhiên, một khi đã chấp nhận đạo lý đức tin, thì trí tuệ vẫn tìm cách thấu nhập dựa theo khả năng của mình, và diễn tả niềm tin bằng những ý niệm, ngôn ngữ của loài người. Đây là một yêu sách của bản tính con người. Tuy nhiên, cần phải ý thức rằng, những công thức diễn tả nội dung đức tin một còn bất toàn lắm. Đức tin không dừng lại ở các công thức, nhưng cố gắng đạt tới thực tại mà công thức muốn diễn đạt. Nói khác đi, đức tin nhắm tới chính Thiên Chúa, chứ không dừng lại ở các công thức. Khi phân tích bản chất đức tin, Thánh Thomas nhấn mạnh tới khía cạnh chân lý. Thiên Chúa được nhìn như là chân lý đại nhất và tuyệt đối. Chân lý đức tin được biểu lộ nơi Thánh Kinh, nơi giáo lý và đời sống hội thánh. Ở đây con người khả năng nắm bắt chân lý là trí tuệ. Trí tuệ chấp nhận một chân lý sau khi đã xét các chứng cứ nội tại và ngoại tại. Tuy nhiên, đối với các mầu nhiệm đức tin, lý trí không thấy sự hiện minh nội tại. Vì vậy, ý chí phải can thiệp để thúc đẩy lý trí chấp nhận dựa trên uy tín của Thiên Chúa. Vì vậy, tin là một hành vi của lý trí và ý chí. Tin là một hành vi tự do của con người, bởi vì con người tình nguyện chấp nhận đạo lý đức tin do lòng mến Chúa, chứ không phải tất nhiên bị thu hút bởi sự hiển minh nội tại. Nhưng đó là việc phân tích nhìn từ phía con người. Cần phải thêm rằng, tin là một hận ơn ban của Chúa. Chúa soi sáng lý trí, nâng đỡ ý chí, gợi lên lòng ước muốn gắn bó với Chúa. Đức tin là kết quả của ơn Thánh Chúa, đồng thời cũng là hành vi của con người. Và tác động của ơn Thánh được diễn tả như là sự soi sáng, thúc đẩy hay là thu hút. Lấy lại công thức của Thánh Augustino, Thánh Thomas đã diễn tả ba chiều kích của đức tin như thế này. Credere Dio, tin vào Chúa, bởi vì Chúa là đấng chân thật. Credere Deum, tin Chúa như là chân lý hiện hữu. Credere in Deum, hướng về Chúa, tin hướng về Chúa, nói lên lòng khao khát để ngắm nhìn Chúa, nơi mà con người sẽ thỏa niềm ước mong khi được thấy và kết hiệp với sự thật. Đức tin mang một chiều kích cánh chung hướng tới sự kết hiệp. Giai đoạn 3. Lý trí tách rời khỏi đức tin. Chủ trương của Thánh Thomas về sự hài hòa giữa lý trí và đức tin rất tự nhiên và ơn thánh đã bị phá vỡ bởi Dun Scotus và William Ockham và trào lưu mang tên là duy ý chí voluntarismus hay là thuyết duy danh nominalismus hồi đầu thế kỷ thứ 14. Theo Dun Scotus, lý trí có khả năng chấp nhận đức tin những dấu chứng của phép lạ chứ không cần tới ơn thánh. Ơn thánh trở nên cần thiết là do một quyết định của Thiên Chúa mà thôi, nhằm để cho ý chí được gắn bó quyết liệt hơn với đạo lý mặc khải. Ockham còn đi xa hơn nữa. Ông cho rằng Thiên Chúa có thể ban ơn cứu độ cho những người tuân giữ các luật lệ mà không có đức tin. Đức tin trở thành cần thiết là tại vì Thiên Chúa đã quyết định như vậy. Có lẽ hai ông muốn đề cao quyền năng siêu việt của Thiên Chúa, nhưng họ đẩy mạnh một cách thái quá sự xa cách giữa Thiên Chúa và con người, đến nỗi giữa đôi bên không còn chiếc cầu nào nữa. Thiên Chúa có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, mà con người không thể lường được những ý định của Ngài. Cái khoảng cách sâu thẳm giữa con người và Thiên Chúa đã gieo ra tâm trạng kinh hoàng của ông Martin Luther. Ông nhận thấy bản tính con người đã bị hủy hoại bởi tội lỗi, vì vậy chỉ còn biết hoàn toàn tín thác vào công trạng của Đức Kitô mà thôi. Duy có điều là ông áp dụng tình trạng sa đọa không những cho ý chí mà cho cả lý trí nữa. Có lẽ bởi vì ông cũng muốn phản đối phương pháp tranh luận đang thịnh hành ở kinh viện vào lúc bấy giờ, cho nên ông đả kích việc sử dụng triết học vào thần học để mà bàn về Thiên Chúa. Đối với ông, đức tin của chúng ta chỉ dựa trên thuần túy là vào lời Chúa mà thôi. Vì thế ông loại bỏ các mệnh đề đức tin. Nói một cách khác, khi bàn về đức tin, Luther chú trọng tới khía cạnh tín thác vào Thiên Chúa, và ông coi nhẹ việc chấp nhận các đạo lý đức tin do hội thánh giảng dạy. Mối băn khoăn chính của ông không phải việc nắm bắt chân lý, mà là ơn công chính hóa. Dựa theo các đoạn văn của Thánh Phaolô, Luther chủ trương rằng con người được nên công chính chỉ nhờ lòng tin mà thôi, sola fide, chứ không do các việc làm. Và như thế, ông đã làm nổi dậy cuộc tranh luận giữa ông Phaolô và Giacôbê về sự liên hệ giữa đức tin và hành động. Tuy rằng thực sự giáo huấn của hai vị tông đồ này không có gì mâu thuẫn với nhau như chúng ta đã biết. Trên thực tế, vấn nạn của ông Lutero về đức tin không chỉ giới hạn vào tiến trình công chính hóa của con người, mà còn mang theo nhiều hệ luận liên quan tới toàn thể cấu trúc đức tin của Hội Thánh, đó là sự quy thư thánh kinh, các bí tích, vai trò của hàng giáo phẩm. Công đồng Trento được triệu tập để trả lời những thách đố của ông, tầm quan trọng của đức tin trong tiến trình công chính hóa. Dù muốn dù không, từ sau công đồng Trento, người ta nhận thấy hai khuynh hướng khác biệt trong việc trình bày đức tin, về phía tin lành và về phía công giáo. Phải đứng lại quan niệm về niềm tin như là tin tưởng phó thác, công đồng Trento nhấn mạnh tới việc lý trí chấp nhận đạo lý mặc khải. Việc chấp nhận này chứng tỏ con người muốn quy hướng về Thiên Chúa và được triển nở nhờ đức cậy và đức mến là những thành tố của việc trở nên công chính. Như vậy, bên tin lành nhấn mạnh tới khía cạnh tin tưởng và phó thác vào Chúa, còn bên công giáo nhấn mạnh tới sự chấp nhận đạo lý mặc khải. Và như vậy nêu bật khía cạnh tri thức cũng như vai trò của huấn quyền giáo hội. Thật ra, đó là hai khía cạnh của đức tin bổ túc lẫn cho nhau, chứ không trái nghịch nhau. Tiếc rằng một khi tranh luận sôi nổi thời đó không cho thấy điều đó. Bên tin lành có lý khi nhấn mạnh tới chiều kích tương quan tín thác. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở chỗ này thì sẽ đưa đến thái độ chủ quan như sự thực đã xảy ra. Phía công giáo có lý khi nêu bật chiều kích khách thể của đạo lý mặc khải cũng như hoạt động của lý trí và ý chí. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại ở đây thì có nguy cơ thu hẹp đức tin và một mớ kiến thức như thực sự đã xảy ra. Phải chờ các cuộc đối thoại đại kết mới đạt được cái nhìn đa diện như sẽ thấy ở công đồng Vatican II.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.